thì tâm nó có thể thay đổi nghiệp. Cho nên Ngài Triền Ngộ nói vậy. Bây giờ mình cứ nhìn tỳ kheo Pháp Tạng, đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương mà phát ra 48 nguyện lớn xứng hợp với chân tính. Tức là phát nguyện, nó là nguyện nó phát từ tâm, gọi là Bồ Đề tâm nguyện, gọi là tâm nguyện. Giống như Ngài Liên Tông Thập Nhất Tổ Tỉnh Am mà nói rằng là tu hành cấp vụ đó, lập nguyện cư tiên, nguyện là cái chức nhất, mà gọi là nhập đạo yếu môn đó, thì phát tâm vi thủ. Thì cái yếu môn của sự nhập đạo thì phát tâm làm đầu, mà tu hành mà cấp vụ là cái việc tu hành mà cấp bách nhất đó, thì nguyện đó làm trước, phát nguyện nó làm trước. Thì tỳ kheo Pháp Tạng này phát nguyện trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương 48 lời nguyện, tâm đó hợp với đạo, tâm đó hợp với Phật, gọi là xứng hợp với chân tính. Thì phát 48 nguyện lớn xứng hợp với chân tính, rồi y theo những nguyện đó trải qua vô lượng kiếp tu tập đại hạnh, đến khi nhân tròn quả mãn thì thành Phật. Và khi thành Phật rồi thì cách tên gọi Pháp Tạng biến thành A-di-đà. Và thế giới mà cảnh giới mà Pháp Tạng phải trải qua khi tu hành là bao quát đủ thứ gian lao và chướng ngại đó, trở thành một thế giới không còn có một mảy may gian lao nào, gọi là cực lạc thế giới. Thì mình nhìn như thế, thì một khi mà tâm mà chuyển được mọi nghiệp thì mọi cái thế giới đều chuyển thành tịnh độ, chuyển thành thậm chí cho đến cực lạc tịnh độ nữa, là một tịnh độ mà viên mãn vô cùng. Và rồi thì cái tên nào cũng cần biết đó. Bất kể dù đó rằng là Thiện Vân hay là Thiện Mỹ hay là Diệu Đông gì chăng nữa, thì cũng thành là danh xưng của một Đức Phật hết, mà truyền thành như vậy hết. Và Đức Quốc Xá này trở thành cực lạc thì nó sẽ trở thành như thế hết. Vậy thì Ngài Triền Ngộ mới nhấn mạnh như vậy. Thế vì thì khi mình tu hành thì mình để ý một điều rằng khi mình tu hành mà tâm mình không chuyển được nghiệp thì cái công phu tu hành của mình hơi bị khó đó, hơi không có kết quả. Tức là nghiệp sẽ dẫn dắt, và khi nghiệp dẫn dắt thì đừng quên quả báo của tương lai và những cảnh hiện tiền này đều chiêu cảm bởi nghiệp cả. Cho nên mình rất ư là bị trói buộc và thụ động, không có giải thoát. Mình bị thụ động bởi nghiệp, mình muốn chống trả cũng không được, mình muốn thoát khỏi cũng không được bàn tay của nghiệp. Thấy tâm của mình không đủ để chuyển nghiệp, tâm của mình phục tòng nghiệp, bị nghiệp trói buộc. Giống như ông vua mà gọi rằng là bạc nhược mà bị anh quan đại thần nó lấn át quyền thế, khổ lắm, bi thảm lắm. Giống như vua Lê mà bị chúa Trịnh vậy. Còn nếu mà giả sử như tâm này mà năng chuyển được nghiệp thì giống như là một vị minh quân vậy, mà điều khiển được các đại thần, hành xử được theo đúng cái ý của mình để mà gọi là hả, làm cho xứ sở được an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. Thì ông vua đó khi điều khiển được quần thần như ý, và quần thần đều làm theo cái ý của vua, thì đất nước được an cư, được thái bình thịnh trị. Thì tâm này nếu mà chuyển được mọi nghiệp thì cũng như thế. Thì cứ nhìn gương của Pháp Tạng tỳ kheo, người mà mình đang còn quy hướng, xưa gọi là Pháp Tạng, nay gọi là A-di-đà. Trước đó thì tâm đó bị nghiệp trói, sau này thì tâm đó truyền mọi nghiệp. Và nếu như thế thì mà mình muốn tương ưng với cái tâm tịnh độ đó, cái duy tâm đó, cái tương ưng tương tức đó, thì đương nhiên mình làm thế nào giống như Ngài Pháp Tạng này lập ra 48 lời đại nguyện rất là tương ưng hợp mới lại chân tính, tức là chân tâm tự tính, hợp ghê lắm. Tức là tương tức theo thuật ngữ của Triền Ngộ đại sư nói. Tương tức đây có nghĩa là biết rằng tâm này có sẵn Phật, dùng cái tâm có sẵn Phật đó mà niệm Đức Phật có sẵn ở trong tâm mình, thì tự nhiên Phật với tâm tương ưng. thì Phật ở trong tâm của mình tương ưng với tâm mình. Ngoài tâm thì không có Phật, mà ngoài Phật thì cũng chẳng có tâm. Cho nên rằng là Ngài mới nói đến một cái vấn đề mà gọi rằng khi mà tâm mà tương ưng được với lại Phật đó, thì bây giờ nó thì mình mới thấy được rằng là mình nó đúng như kinh Quán Kinh nói, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Thì bây giờ mình mới thấy đúng nghĩa của Quán Kinh nói như vậy. Thì tâm đó làm Phật thì như mình tu hành như vậy mới gọi là thành quả. Chứ nếu mà ngoài tâm có Phật thì như vậy Phật đó không phải là mình. Nếu mình tu hành mà thành Phật, mà Phật đó ngoài tâm, thì Phật đó là ai vậy chứ đâu phải là mình đâu. Như vậy thì chắc chắn rằng là nơi tâm mình có sẵn Phật rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng mình mới có khả năng thành Phật. Đó gọi đó là Phật tính. Còn nếu mà bây giờ mình tu hành thành Phật mà mình thành Phật mà ngoài cái tâm này của mình, Thế thì Phật nó dính líu gì đến mình? Thế thì cái Phật mà mình thành nó chẳng dính líu gì. Cho nên nói rằng ở trong kinh cũng có nói một cái thí dụ trong kinh điển của Đại Thừa, nó thường nói rằng Phật ở trong tâm thì cũng giống như là cái mùi thơm ở trong thân cây trầm. Khi nào mà phiền não á, mà tiêu diệt hết thì Đức Phật hiển bày. Thì cũng như là vỏ cây trầm mục nát đi á, thì hương trầm nó mới tỏa ra. Ngoài cây trầm thì không có hương, cũng như là ngoài tâm thì không có Phật. Nếu ngoài cây có hương thì hương đó không phải là hương của cây. Cũng như ngoài tâm có Phật thì Phật đó quyết chẳng phải là Phật của ta, mà là Phật của người khác. Thế thì tu hành là mục tiêu thành Phật. Thành Phật thì được cái tự thọ dụng tịnh độ, hay gọi là thường tịch quang độ, tự thọ dụng tịnh độ, hay là cảnh giới đại bát niết bàn. Thì mình biết là tất cả những thứ đó ở ngay nơi cái chân tâm của mình, và Đức Phật chỉ bảo rồi. May thay mình không cần phải truy tìm mệt mỏi gì, có Đức Phật chỉ bảo. Đức Phật truy tìm nó bằng trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, xả thân không đếm xuể. Mà như Ngài Chí Tích Bồ Tát nói, chẳng có một vi trần nào mà Như Lai chưa có xả thân vì chúng sinh thì Như Lai mới đắc đạo. Mình may thay nhờ cái vô lượng xả thân của Như Lai mà mình không cần phải xả thân, mà được nghe những cái pháp mà Như Lai phải xả thân mới đắc được. Mình ngày hôm nay ngồi mát ăn bát vàng mà lại cũng vẫn còn lười, không có chịu động não, mà đã được Như Lai chỉ bày như vậy. Mình nghe một thời pháp là mình có biết là Như Lai tu bao nhiêu kiếp không? Như Lai phải hy sinh thân thể, đầu óc, xương tủy, bao nhiêu thân mạng không? Thì mới hiểu được một điều, trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp vô lượng kiếp, không mệt nghỉ, không có bao giờ mà Đức Phật thối thất. Thành ra mới tích tụ ra, mới thành được chính đẳng chính giác, mới hiểu được bao nhiêu pháp. Giờ đây mình phước hơn Ngài nhiều, thành ra khói cần xả thân mà được nghe, đã vậy lại còn được ăn chè ăn cháo. Đó. Còn Đức Phật hồi xưa thì đổi bài kệ, đổi hai câu kệ lấy thân mạng. Mình nay đổi một chục bài kệ lấy hai ba chén chè. Đó. Mà tất cả tính ra thì phước hơn Ngài, nhưng mà xét lại á, thì nghiệp hơn Ngài. Cho nên phước đấy thế đấy mà vẫn mê u mê. Đức Phật ít phước như vậy đấy mà Đức Phật giác ngộ. Đức Phật phải cần khổ ghê lắm, tự mình hành khổ. Mình nhìn mình lạnh xương sống, mình nói khổ quá. Nếu mà mình mà sống chung với Đức Phật trong một kiếp nào đó thì mình nhìn Đức Phật mình xót thương, mình nói tội nghiệp quá, khổ quá. Thế nhưng mà Đức Phật nếu mà không có trải qua tất cả những thứ như vậy thì Ngài không có thành đạo. Mình vì rằng ngồi mát bát vàng cho nên trung cục nó không thành. Thành ra đúng như cái ví dụ này mình phải nhớ như thế. Thì hương trầm chỉ có ở trong thân cây trầm, ngoài cây không có hương. Phật cũng chỉ có ở trong tâm mình thôi, ngoài tâm không có Phật. Cho nên vì vậy khi mình tu hành thì mình thành Phật. Còn nếu mình tu hành thành Phật mà Phật nó ngoài tâm thì Phật đó là không phải Phật của ta, mà là Phật của người khác. Cho nên đó cũng là một cái ý nghĩa mà Ngài Triệt Ngộ nhấn mạnh, ví dụ để cho mình thấy được rằng là một niệm hiện tiền này, một niệm niệm Phật, một niệm niệm Phật mà theo cái nghĩa của Ngài nói là nó một niệm, đó là một niệm khế hợp với lại chân như tự tính. Mà nếu niệm niệm như vậy nó đều như thế là nhất tâm bất loạn, hoặc giả là thành tựu được những cái tịnh độ mà trong kinh Duy Ma Cật này nói ban đầu là nói về tam tâm, nói về lục ba la mật, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, thấy đều là tịnh độ. Thì trong kinh Duy Ma Cật cũng nói đến cái vấn đề là tịnh độ, nhân hành tịnh độ là gì. Đức Phật nói mở đầu hết là tam tâm, Đức Phật nói trực tâm là tịnh độ, Đức Phật nói tiếp là thâm tâm là tịnh độ, và bồ đề tâm là tịnh độ. Như vậy thì tịnh độ, tam tâm đó là tịnh độ, thì tâm đó là cái tịnh độ tương ưng. Cho nên kinh Duy Ma này cũng nói trực tâm thì đạo tràng, trực tâm thì tịnh độ, trực tâm tức tịnh độ, thâm tâm tức tịnh độ, và bồ đề tâm tức tịnh độ. Nó gọi là tam tâm là tịnh độ. Thế cái kinh Duy Ma Cật này cũng giống như là cái điều mà trong kinh A Di Đà nói về Đức Phật Thích Ca, thì mấy hai kinh nó trùng nhau cái vấn đề mà định nghĩa về tịnh độ. Và nói đến cái vấn đề mà duy tâm thì là kinh này, kinh Duy Ma Cật này nhấn mạnh về duy tâm tịnh độ vô cùng. Cho nên kinh Duy Ma Cật này mới nói rằng là dục cầu tịnh độ đàn tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Muốn cầu tịnh độ ư, chỉ cần thanh tịnh cái tâm mình, tùy theo tâm tịnh mà Phật độ tịnh theo. Thì những cái lời nói đó ở trong kinh Duy Ma Cật này thì cũng giống như những lời mà giải bày của Liên Tông Thập Nhị Tổ ban nãy, nó tương ưng vô cùng. Nó là tùy theo tâm tịnh của mình, tâm nhiễm hay tâm tịnh của mình mà cõi tịnh nó tịnh. Cho nên nếu bây giờ mình chỉ truy cầu y báo của Đức Phật mà mình không hề truy cầu cái chính báo của Như Lai, thì đương nhiên là mình không có rơi vào trong chính niệm mà mình lạc vào trong tà niệm. Thành ra nếu mà chính niệm thì phải cầu thành Phật mà cầu vãng sinh. Mà muốn cầu thành Phật thì thành Phật đó là gì? Thành Phật đó là làm thế nào tâm này tương ứng với Phật. Tâm này làm sao để tương ứng với Phật? Là tâm này truyền được nghiệp. Nếu tâm này bị trói, bị nghiệp trói, thì tâm này tương ứng với chúng sinh. Nếu tâm này mà truyền được mọi nghiệp thì tâm này tương ứng với Phật. Khi tâm này bị nghiệp trói thì quế độ hiện. Mà nếu tâm này mà truyền được nghiệp thì tịnh độ thành. Đó cũng là cái ý của kinh Duy Ma nói rằng là đàn tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì Phật độ sẽ tịnh theo ngay. Thế thì Ngài Triệt Ngộ nhấn mạnh tới cái vấn đề mà tiếp theo đó là cái vấn đề mà tâm mà truyền đó. Thì Ngài nói như vậy: như là có người khi đang còn bị nghiệp trói buộc tâm thì cái cảnh giới hiện tiền cũng như quả báo tương lai nhất định phải như thế mà không thể thay được, tức là xảy ra theo nghiệp. Thì bỗng nhiên người đó phát tâm rộng lớn, tu hành chân thật, khiến tâm hợp với đạo, thuận với Phật, thì tâm ấy có khả năng truyền được nghiệp. Vì vậy cảnh hiện tiền và quả báo tương lai vốn dĩ đã có sự định chắc chắn như vậy rồi, nó sẽ không xảy ra. Cho nên vì vậy nói rằng cảnh hiện tiền và quả báo tương lai đôi khi có sự cố định, tức là định chắc chắn như vậy mà cũng không định chắc. Tức là cũng đôi khi quả báo trong tương lai khẳng định phải xảy, mà đôi khi quả báo trong tương lai cũng không khẳng định và xảy ra. Cho nên Ngài triền ngộ dựa vào yếu tố này để mà nói rằng đới nghiệp vãng sinh. Dựa vào cái ý nghĩa như thế này, thì một khi mà mình, cho nên cái cảnh đó nó không phải rằng là nó triệt tiêu đâu, nhưng mà nó đang còn bị gọi rằng là bị biến chuyển thôi. Thì là một niệm mà vọng động một cái đó, thì toàn chân tức vọng. Mà một niệm mà tương tức á, thì toàn vọng tức chân. Thế là giống như nãy giờ Ngài nói, có nghĩa là bây giờ mình đáng lẽ cái nghiệp đó sẽ xảy ra, cái hiện tại đó sẽ xảy ra, và cái tương lai đó sẽ xảy ra. Nhưng bỗng nhiên trong nhất niệm đó, mình phát một cái tâm, cái tâm là gọi rằng là tương ưng á, tâm mà tương ưng.